Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần ngày mai 23 Chủ nhật 25 thường niên Thánh Vịnh tuần 1. Giáo huấn số 43: Hiệp thông giữa Giáo hội Thiên Quốc và Giáo hội Trần Thế. Hiệp thông với những người đã qua đời, bởi biết rất chắc chắn rằng có sự hiệp thông như thế trong toàn nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô. Nên ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết sức thành kính nhớ đến những người đã qua đời. Và bởi vì dâng hy lễ để đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện, nên Hội Thánh cũng dâng lời cầu cho họ. Lời cầu nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp đỡ họ, mà còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Đức Kitô, nên khi chúng ta hiệp thông với nhau trong đức mến hỗ tương và trong cùng một lời ngợi khen Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta sống phù hợp với ơn gọi thâm sâu của Hội Thánh. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo các số 958, 959, 24 thứ hai ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi, 25 thứ ba, 26 thứ tư Thánh Quốc Ma và Thánh Diano Tự Đạo, 27 thứ năm Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục Lễ Nhớ, 28 thứ sáu Thánh Venceslao Tự Đạo, Thánh Lorenzo Rui và các bạn tự đạo, 29 thứ bảy các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael lễ kính, 30 Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Rao hôn phối, rao lần thứ ba, có anh Giuse Nguyễn Đức Tâm, con ông Giuse Nguyễn Thành Trinh và bà Maria Nguyễn Thị Lý Hạnh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Kim Thanh, con ông Phêrô Nguyễn Lâm và bà Maria Nguyễn Thị Hoa Lài, nguyên quán Bình Phước, hiện ngụ tại giáo xứ Tân Mỹ, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ ba. Rao lần thứ nhất, có anh Giuse Vũ Hải, con ông Giuse Vũ Mạnh Trường và bà Teresa Đỗ Thị Ánh Hồng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại giáo xứ Tân Hưng, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Anna Trần Thị Hà, con ông Phêrô Trần Định và bà Anna Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán Cù Bị, hiện ngụ tại giáo xứ Mai Khôi, giáo phận Bà Rịa. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở, buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo thứ nhất, thứ bảy ngày 29 tháng 9 năm 2018, lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, thánh lễ chiều cử hành lúc 17:30, bổn mạng ca đoàn thiên thần trong giáo xứ. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên trong ca đoàn. Thông báo hai, các ông chùm đã gửi đến mỗi gia đình trong giáo xứ phong bì xin đóng góp cho quỹ phát triển. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 9 năm 2018. Sau thánh lễ, có các quý bà trong hội các bà mẹ đứng ở các cổng nhà thờ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhưng dân trang và công và thân thần Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống đời sống yêu thương phục vụ. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
và bình an nơi thế cho hơi thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gom toàn thể lệ luộc thánh vào giới răng độc nhất, làm mến Chúa yêu người. Xin dung chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phong trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách khôn ngoan. Phường vô đạo lên tiếng nói: ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta. Nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như lời nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa.
Bài chiếc thư của Thánh Giacôbê tông đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ thứ mọi việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên thanh khiết. Sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và xin nhiều hoa thơm trái tốt. Không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái, đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, chẳng phải là chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ này như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh thì người rời bỏ và băng qua miền Galilê, nghĩa là người từ từ rời bỏ cái miền Bắc để tiến về miền Nam, mà trung tâm đó là thành thánh Jerusalem. Trên cái hành trình này, Chúa Giêsu không muốn đám đông ở gần bên và Ngài muốn dành thời gian riêng cho các môn đệ của mình, vì Ngài muốn dạy dỗ các ông về một chặng đường quan trọng nhưng khó khăn đang chờ đợi Ngài. Người con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Đây là lần thứ hai mà Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh. Lần thứ nhất là chúng ta vừa nghe trong Chủ nhật tuần trước. Trước cái lời loan báo này thì xem ra Chúa Giêsu đã bị thất bại, vì các môn đệ của Ngài không hiểu được con người thật của Ngài. Trước đây tuy ông Phêrô đã thay mặt cho nhóm 12 tuyên xưng rằng Đức Giêsu là đấng Kitô, nhưng các ngài vẫn còn có cái nhìn lệch lạc về đấng Kitô. Các ông nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Kitô vinh hiển như bao nhiêu người Do Thái bấy giờ mong đợi. Bằng chứng là khi Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, thì Phêrô đã kéo riêng người ra và bắt đầu trách người, đến nỗi Đức Giêsu nặng lời quở trách Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Liền sau cái lời quở trách đó thì Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài rằng, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo, chứ không phải theo ta mà ôm ấp cái giấc mộng làm quan làm tướng, ôm ấp giấc mộng là kiếm được tiền bạc lợi lộc. Không, theo ta phải từ bỏ, phải vác thập giá. Điều này quả thực làm cho các môn đệ của Chúa Giêsu bỡ ngỡ và khó hiểu. Và lần thứ hai loan báo này thì cũng các ông cũng không hiểu, và tệ hơn là các ông sợ, các ông không dám hỏi lại người. Thế tại sao lời loan báo về cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu không lọt được vào tai của các môn đệ, mặc dù là lần thứ hai và cả lần thứ ba cũng thế? Xin thưa, bởi vì không một ông nào mong muốn chịu đau khổ cả. Điều mà các ông mong muốn là thăng quan tiến chức. Do đó trên đường đi đến Ca-phác-na-um, các ông đã tranh cãi với nhau xem ai là người lớn hơn cả trong nước mà Đức Giêsu sắp thành lập.
Vì các ông nghĩ rằng người lớn hơn cả là người được người khác hầu hạ và phục dịch, là người được người khác nể phục, là người được người khác kính trọng, và là người được mọi người niềm đỡ tiếp đón. Cho nên các ông nghĩ rằng, và các ông cũng, cho nên các ông cũng không nghĩ và các ông cũng không mong muốn Thầy Giê-xu của mình kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã như Thầy đã loan báo. Vì như thế thì các ông nghĩ rằng mình chả sơ muối được gì cả. Thầy mà bị giết một cách nhục nhã rồi thì mình bị dính líu theo, và mình bị coi như là đồ phản loạn, thế là đâu có được sơ muối gì cả, và chả được nên cao trọng trong con mắt người khác, chả được người khác phải nể phục, chả được người ta tiếp đón một cách trọng hậu, mà phải trốn chui trốn nhủi. Và điều đó quá thực rõ ràng khi mà Chúa Giê-xu, các môn đệ của Chúa Giê-xu an táng Chúa Giê-xu vào trong huyệt đá rồi, thì các ông ở trong phòng tiệc ly không dám mở cửa ra đi bên ngoài vì sợ người Do Thái. Các tin mừng mô tả như thế. Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra cho chính chúng ta là tại sao Đức Giê-xu lại mời gọi các môn đệ của Ngài bước đi trên con đường yêu thương và phục vụ như Ngài đã bước đi, đến mức phải chịu chết treo trên thập giá cách nhục nhã? Con đường ấy dẫn đến đâu? Sao mà trong thực tế chẳng mấy ai muốn bước đi trên con đường yêu thương đầy đau khổ ấy? Quả thực chẳng mấy ai đi con đường này, chẳng mấy ai đi. Thưa anh chị em, sở dĩ không mấy ai muốn bước đi trên con đường yêu thương đầy đau khổ ấy là vì nhiều người nghĩ rằng con đường ấy không phải là con đường làm cho họ trở nên cao trọng, lớn hơn cả trong mắt người khác. Nhiều người nghĩ rằng họ trở nên cao trọng trong mắt người khác là nhờ nhan sắc, nhờ cái mã bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy các thẩm mỹ viện mọc lên như nấm. Chị em phụ nữ là đương nhiên rồi, cả phụ nam kỳ này cũng có, cũng làm đẹp đủ thứ, và nghĩ rằng nhờ cái mã bên ngoài họ được tăng giá trị. Tuy nhiên người ta không thực sự trở nên cao cả nhờ nhan sắc, vì tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Nhiều người nghĩ rằng họ nên cao trọng trong con mắt người khác là nhờ của cải vật chất, như ông bà ta thường nói, tay mang túi bạc kề kề, nói bậy nói bạ người nghe rầm rầm. Cho nên họ tìm cách làm giàu, làm gia tăng giá trị của mình bằng cách thu gom cho thật nhiều của cải vàng bạc. Nhưng thật ra giá trị con người không hề tại ở những gì người ta có. Nhiều người nghĩ rằng mình được nên cao trọng hơn cả là nhờ trí tuệ và tài năng. Cho nên họ cố trau dồi và phát huy tài năng để cho người ta nể phục, hoặc để nâng cao giá trị của mình lên thì họ đã cố gắng giành những địa vị cao trong xã hội bằng mọi thủ đoạn, dù là những thủ đoạn xấu xa, kể cả bạo lực. Nhưng sự thật không phải thế, thưa anh chị em. Những con người sử dụng bạo lực để đạt đến mục đích làm cho mình lớn hơn cả là những người vô phúc. Sức mạnh của họ đã bị mục nát ngay từ trong cội rễ rồi. Họ như những bình sành dễ vỡ, bị rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Chúng ta có thể thấy điều đó nơi phát xít Đức hay là Khmer Đỏ, và biết bao nhiêu ý thức hệ khác đã dùng bạo lực để đạt đến quyền lực và thống trị người khác. Nói như vậy thì quý ông bà anh chị em sẽ hiểu còn muốn nói đến những ai, những người như thế nào. Rồi một ngày nào đó, những người như thế cũng phải đóng lại những trang sách bạo lực. Và tiếc rằng những trang sách nhuốm màu bạo lực đó đã để lại dấu ấn đau thương cho nhân loại. Và mỗi lần nhắc tới Hitler là người ta nguyền rủa, nhắc tới Stalin là người ta sỉ vả, nhắc tới Pol Pot, Inseri là người ta gán cho tội diệt chủng, sướng không thưa anh chị em? Cũng vì ước muốn trở nên vĩ đại, ước muốn trở nên người quan trọng trong con mắt người khác mà đã giết biết bao nhiêu người. Và nhân loại vẫn còn in vết những đau thương đó, và vẫn mãi mãi một lần cứ người ta nhắc tên đến là người ta chửi, người ta nguyền rủa. Đọc lại kỹ lại những cái trang lịch sử đó, chúng ta thấy rằng bạo lực thực sự không có giá trị gì cả. Chỉ có con đường yêu thương đến cùng trong tinh thần hy sinh và phục vụ như Đức Giêsu mới là con đường làm cho người ta trở nên lớn hơn cả trong con mắt của anh chị em mình. Đức Giêsu không chỉ dạy các môn đệ của mình, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người, mà Ngài còn sống điều Ngài dạy. Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình như một người đầy tớ. Ngài đã yêu thương những người bệnh tật, bị quỷ ám và tội lỗi, bị xã hội hất hủi. Ngài vẫn yêu thương, yêu thương ngay cả khi Ngài gặp chống đối và bị những người biệt phái kinh sư và luật sĩ rình mò để bắt lỗi và tìm cách tố cáo Ngài. Ngài vẫn can đảm và Ngài vẫn sống tới và yêu thương. Ngài yêu thương ngay cả khi khiển trách những người biệt phải kinh sư, luật sĩ giả hình, nhỏ nhen, thù hận. Ngài biết rằng khi khiển trách họ vì yêu thương, Ngài sẽ bị người ta gài bẫy kết án như được miêu tả trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Nhưng Ngài vẫn khiển trách và sẵn sàng chấp nhận mọi điều xấu có thể xảy ra cho mình. Ngài đã thực sự sống chính giáo huấn của mình trong bài giảng trên núi. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Và anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chính vì thế, chính vì Đức Giêsu đã sống cái con đường yêu thương trong tinh thần hy sinh và phục vụ đến tận cùng như thế, đến mức hy sinh trên thập giá như thế, mà Thiên Chúa đã siêu tôn người trỗi vượt trên mọi danh hiệu. Đó là điều mà Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi cho tín hữu Philippe. Và không những thế, thưa anh chị em, Thiên Chúa không chỉ siêu tôn Đức Giêsu, mà Thiên Chúa còn tôn vinh tất cả những đồ đệ nào của Chúa Giêsu đã dám can đảm đi theo và bước đi trên con đường yêu thương như Đức Giêsu đã đi. Chẳng hạn như Thánh nữ Teresa Calcutta, một người phụ nữ người Albany, thế nhưng mà đã can đảm yêu thương và dấn thân phục vụ cho người nghèo trong khi không có tài sản gì bao nhiêu cả, tất cả đều phó thác cho Chúa. Và khi bước đi trên con đường yêu thương đó, Chúa không để cho thánh nữ đi một mình. Chúa đã đồng hành bằng cách gửi những ân nhân này, ân nhân khác đến để giúp phương tiện cho thánh nữ Teresa Calcutta làm việc. Và cuối cùng, một cuộc đời mà ngay cả chính phủ Ấn Độ không mấy gì ưa các nhà truyền giáo Kitô giáo đó, không ưa. Thế nhưng mà họ đã để quốc tang mẹ Teresa Calcutta. Thì chúng ta thấy, chưa nói Chúa tôn vinh, nhưng mà người đời họ đã tôn vinh những con người như thế. Mẹ đã trở nên cao trọng, trở nên lớn hơn cả trong con mắt của những người Ấn Độ. Rồi chúng ta nhìn lại Thánh Gioan Phaolô II. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta nghĩ rằng Ngài là giáo hoàng, Ngài là đại ca rồi thì lớn trong con mắt mọi người là phải. Không. Chúng ta nhìn vào giai đoạn mà Ngài đã làm giáo hoàng thì mà thôi thì chúng ta sẽ không thấy rõ. Nếu chúng ta nhìn vào giai đoạn Ngài còn trẻ, Ngài cũng trải qua những đau thương như chúng ta và còn nhiều khi khốc liệt hơn chúng ta. Ngài đã trải qua cái thời kỳ phát xít Đức đô hộ đất nước Ba Lan. hay đã chứng kiến những người thân, những bạn bè của mình bị phát xít tích bắn giết như thế nào. Và Ngài cũng cùng với những người của thế hệ Ngài đã rất đau xót như thế nào. Và những người trẻ thuộc thế hệ của Ngài ấm ức lắm, muốn cầm súng đứng lên để chống lại phát xít, để bắn giết. Và không chỉ những bạn trẻ đó, không chỉ muốn như vậy mà còn rủ Ngài, kéo Ngài. Nhưng mà Ngài không đi con đường đó. Sau phát xít Đức là chế độ cộng sản cũng thế. Thế nhưng Ngài không đi trên con đường hận thù, mà Ngài đi trên con đường yêu thương, và yêu thương đến tận cùng. Ngay cả người bắn Ngài xém chết, Ngài vẫn nói lời tha thứ. Và khi đi trên con đường yêu thương đó, Thiên Chúa đã làm cho Ngài trở nên vĩ đại. Một vị thánh giáo hoàng mà chúng ta thấy có thể nói là một vị thánh lừng danh của thời đại chúng ta. Cho nên khi chúng ta can đảm dấn thân đi trên con đường yêu thương, làm lớn nhưng mà chúng ta không làm láo, làm lớn nhưng mà chúng ta không đề đầu cưỡi cổ người khác, sai sử người khác, bắt người khác phục vụ, làm lớn mà chúng ta yêu thương, chúng ta phục vụ tận tình, thì chúng ta sẽ được Chúa tôn vinh. Mỗi người chúng ta ở trong một vị trí, một vai trò, đều là những người có trách nhiệm, là những người làm lớn. Trong gia đình là cha, chúng ta cũng là lớn đối với con cái, đối với vợ của mình. Là vợ cũng vậy, cũng là người làm lớn trong gia đình. Mỗi người chúng ta ở trong vị trí vai trò của mình thì chúng ta cũng là một người làm lớn theo nghĩa nào đó. Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu thương và phục vụ như Đức Giêsu đã phục vụ. Với tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta can đảm bước đi trên con đường yêu thương. Vì con đường yêu thương đó không phải là con đường màu hồng, mà con đường yêu thương đó đầy đau khổ. Bởi vì yêu mới đau khổ, không yêu không đau. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa,
Thank you.
chị em thân mến, Đức Kitô xuống trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người cho đến chết trên thập giá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa, cũng như bất cứ ai đang sống trong cảnh khó nghèo.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đa số con người thích hưởng thụ hơn là phục vụ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dám xả thân phục vụ những người cùng khổ trong xã hội.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau, đặc biệt là hiền hòa, khoan dung và hết lòng mến chuộng điều lành.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người Kitô hữu chỉ có thể làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống phục vụ trong tinh thần bác ái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn yêu thương và phục vụ người nghèo như Chúa mong muốn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã dạy, ai muốn làm đầu thì phải làm người rôn hên và làm đầy tớ mọi người. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời ấy và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dâng. Và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đau và đem lại ứng cứu đồ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi trên sông lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh 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 Chúa là Thiên Chúa càn đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hộ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoàng hộ Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa từng là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đương mên cùng với đương giáo hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám quản giáo phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tội tớ của Chúa là Gioan Bautista và Maria trong ngày lễ dỗ, theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đa nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha trải sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con xin tạ ơn những phúc ân Chúa ban tràn lan. Một đời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình.
Dù đời không như là mơ, những đắng cay trong chất từng ngày, nhưng Ngài đã hóa gian nan trở nên những niềm vui tràn đầy.
Huyền hòa ngàn câu ca chiều đêm, ngàn tạ ơn tiếng trời tiếng đô đơn trên cuộc đời chúng con.
ruồi rong, những vui buồn mưa nắng trong đời.
Một niềm tin yêu Ngài thôi, phó thác trong bàn tay quyền linh. An bình vui sống hy sinh, phục vụ Chúa bằng chính đời mình.
Xin hoan ngàn câu ca trầu mến, càng tạ ơn tiếng trời đêm đã luôn trên cuộc đời chúng con. Ôi ngọt ngào ân phúc tôn vơi, tình Ngài năm tháng tu phước đến phút đời con mãi tạ
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và mẫu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin thông báo hôm nay Chủ nhật thứ tư trong tháng, xin quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 9 năm 2018. Sau thánh lễ có quý ông, có quý bà hội các bà mẹ đứng ở các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con
và thân thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.